là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh nông dân Lục Yên tập trung trồng và chăm sóc cây màu vụ đông. Tiếp đó là ghi nhận Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất của Tiểu ban để triển khai một số nhiệm vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 trong thời gian tới. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí thành viên. Trong đó, báo cáo chính trị của tỉnh phải tiếp thu tinh thần dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Trung ương. Về dự thảo báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng do Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban tổ chức Tỉnh ủy là các cơ quan chủ trì tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận. Đề nghị các thành viên tiểu ban và tổ giúp việc tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động, các chỉ đạo định hướng của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo các ban sở ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên để hoàn thiện các tiêu chí, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đảm bảo tiến độ. Tích cực đồng hành, đôn đốc, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch. Phát biểu kết luận tại Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa được tổ chức, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh đề nghị các liên hiệp tiếp tục nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật, các dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, mô hình sản xuất mới các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức hội thành viên. Về dự thảo chương trình của Liên hiệp hội, thực hiện kế hoạch số 177 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Tuần qua, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 97 Học viện Quốc phòng do Trung tướng Tiến sĩ Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đến nghiên cứu thực tế và có buổi tọa đàm trao đổi về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng trưởng của quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận kinh nghiệm và cách làm hay sáng tạo của tỉnh trong xây dựng thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giải đáp làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn công tác quan tâm tìm hiểu, đồng thời nhấn mạnh trong quá trình phát triển, Yên Bái đã tổng kết được những bài học kinh nghiệm, từ đó nhận diện chính xác những tiềm năng thế mạnh, có các giải pháp định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đường sắt về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài khoảng 391 km, tốc độ thiết kế tối đa đối với tàu khách là 160 km/h, tàu hàng 120 km/h. Đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái dài khoảng 77 km qua thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Yên. Đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị tư vấn báo cáo Bộ Giao thông Vận tải Chính phủ điều chỉnh lại thời gian thực hiện dự án trong quy hoạch đường sắt quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị khi tuyến đường sắt này đi qua các khu công nghiệp, cần phải có cầu vượt hoặc cống chui để kết nối hai bên cho phù hợp. Cùng với đó, chủ đầu tư cần làm việc với các địa phương để xác định thống nhất quy mô, vị trí giao cắt với đường giao thông nông thôn tại một số địa phương. Phát biểu tại ngày hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp khuyến khích người dân chủ động học tập, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ tối đa để người dân ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế và cuộc sống, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ trên nền tảng số, công nghệ số, nhất là các công nghệ mới, công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công việc và các ngành nghề trong hoạt động kinh tế xã hội, chú trọng ứng dụng nền tảng công nghệ số trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đảm bảo an toàn an ninh thông tin dữ liệu của tổ chức cá nhân. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2024. Tại cuộc họp, 25 trên 28 hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ nhân. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ xét tặng trong những đợt tiếp theo.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, với quyết tâm không để đất nghỉ, đất trống, ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, nông dân huyện Lục Yên bắt tay ngay vào việc gieo trồng cây vụ đông, bảo đảm khung thời vụ, diện tích theo kế hoạch, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Cùng với các hộ gia đình ở thôn Trang Thành, xã Minh Xuân, ngay sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, gia đình chị Lý Thị Thu đã bắt tay ngay vào làm đất để gieo trồng cây màu vụ đông. Bởi theo chị, kinh nghiệm từ vụ sản xuất trước cho thấy khi gia đình tuân thủ đúng lịch thời vụ thì cây trồng đảm bảo phát triển tốt cho năng suất cao hơn. Vụ đông năm nay, gia đình chị tập trung gieo trồng hơn 1.400 m², trong đó cây ngô lấy hạt được gia đình chị đưa vào trồng chính trong vụ đông. Còn lại đưa một số cây rau màu như khoai tây, khoai lang vào trồng để bán và phục vụ nhu cầu của gia đình. Từ cây trồng vụ đông đã góp phần bảo đảm đủ nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi và bán ra thị trường, có thêm tiền để trang trải cuộc sống, chị Thu chia sẻ.
Gia đình tôi thì vụ đông này gia đình tôi trồng 3 sào ngô và làm một sào rau. Trồng vụ ngô đông này đấy thì gia đình tôi là trồng đỗ cô ve này với giống rau củ quả của nhà nước cung cấp cho và hỗ trợ cho. Thứ nhất là hỗ trợ cho giống ngô đông này. Thứ hai là vừa rồi là nhà nước cũng hỗ trợ cả lần nữa. Tôi là đang tiến hành, hôm nay là gia đình tôi đang tiến hành là trồng cho nó kịp thời vụ.
Bà Hoàng Thị Ninh, trưởng thôn Trang Thành cho biết.
Sau cơn bão số 3 là thu hoạch lúa thì nhà nước đã hỗ trợ cho thôn Trang Thành 60 cân ngô giống và 800 kg lân. Đây là trưởng thôn đã đi nhận và đã phân phát cho bà con. Đến hôm nay bà con đang gieo cấy vụ đông để tăng năng suất cho gia đình.
Minh Xuân là một trong những xã đi đầu trong thực hiện trồng cây vụ đông, xác định sản xuất cây vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân. Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các căn bản căn cứ và tình hình thực tế để vận động nông dân thu hoạch lúa mùa đến đâu, tranh thủ làm đất trồng cây vụ đông đến đó. Tuyên truyền cho nhân dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phun cho cây trồng, thực hiện bón phân hữu cơ. Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, các thôn đã huy động hàng nghìn ngày công lao động cải tạo hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất vụ đông. Đến thời điểm này, toàn xã đã cơ bản trồng xong 50 hectare ngô và cây rau màu các loại đạt trên 50% diện tích. Ông Đinh Hồng Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Thực hiện kế hoạch trồng vụ đông trên đất hai lúa của xã Minh Xuân, thì đến nay cơ bản đối với diện tích cây ngô đông chúng tôi đã cơ bản thực hiện xong. Đối với diện tích khoai thì đang thực hiện, đến với bà con hiện nay cơ bản đã thực hiện đạt trên 20%. Đối với diện tích rau màu thì bà con thường xuyên thực hiện cải tạo cái diện tích đất của gia đình mình để thực hiện các cái trồng cây rau màu. Vừa qua thì ủy ban xã Minh Xuân cũng nhận được sự hỗ trợ của huyện về cây ngô giống và xã nhận được là 3 tạ ngô giống và cũng nhận được hỗ trợ về phân bón là 4 tấn phân và vừa rồi ủy ban xã cũng đã thực hiện tiếp nhận ở tại huyện và cũng phân bổ cho các thôn và ưu tiên nhất đối với những thôn thực hiện cái diện tích trồng cây vụ đông lớn và cũng vận động bà con là tiếp tục thực hiện cái việc là mua giống và phân bón để thực hiện cấy đảm bảo theo kế hoạch vụ đông năm 2024.
Vụ đông năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu trồng 1.710 ha, trong đó ngô đông trên đất hai vụ lúa 500 ha, đất đồi soi bãi 350 ha và phấn đấu tăng diện tích gieo trồng thêm khoảng 200 ha, khoai lang 300 ha, rau đậu các loại 560 ha, trong đó đất hai vụ lúa 250 ha. Để vụ đông giành thắng lợi, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống, khép kín diện tích theo kế hoạch, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, sản xuất rau an toàn đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, cũng như nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, khuyến khích hỗ trợ bà con nông dân tăng cường xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế của vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng với sự cố gắng của bà con nông dân, đến nay toàn huyện đã trồng được khoảng 600 ha. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói.
Sản xuất vụ đông trong năm 2024, cùng với sự hỗ trợ của một số cơ quan tổ chức, thì đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã được huyện Ngô hỗ trợ 700 kg giống. Thì đến hiện, trong thời điểm này thì chúng tôi cũng đang phân bổ đến và đề nghị các xã nên tiếp nhận để trồng cây vụ đông trên đất hai vụ lúa. Với những cái giải pháp về kỹ thuật thì các đồng chí là với các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thì chúng tôi đã tuyên truyền gửi các cái xã thị trấn để tuyên truyền bà con nhân dân để tích cực sản xuất và góp phần đảm bảo cái bù đắp lại một phần cái thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Với tích cực trong sản xuất vụ đông cũng như chủ động trong công tác trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây màu vụ đông của bà con nông dân trong toàn huyện Lục Yên sẽ tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất thu nhập cao, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, sau bão, việc tái thiết lại hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cần thiết để người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Trước thực tế đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 143 ngày 17 tháng 9 năm 2024 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung đẩy nhanh việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, rà soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn tại ngân hàng, xây dựng nhu cầu cho khách hàng vay mới và đề xuất nguồn vốn thực hiện, triển khai về những chỉ đạo của Chính phủ về giải pháp hỗ trợ người dân ổn định lại sau bão. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã có những triển khai bước đầu hỗ trợ người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Trấn Yên.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên hiện quản lý khoảng 10.000 khách hàng với nguồn vốn vay 580 tỷ đồng với 16 chương trình cho vay. Riêng 9 tháng đầu năm, toàn huyện có trên 2.600 khách hàng vay vốn với doanh số cho vay trên 110 tỷ đồng. Thông qua 269 tổ tiết kiệm vay vốn ở 75 hội đoàn thể cấp xã. Sau bão, huyện Trấn Yên có trên 4.200 hộ vay vốn bị ảnh hưởng với gần 6.400 món dư nợ trên 210 tỷ đồng. Trước những thiệt hại đó, thực hiện nghị quyết 143 của Chính phủ và kế hoạch của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái về kế hoạch xử lý nợ rủi ro cho khách hàng sau bão, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã bước đầu có những giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Phòng dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cũng đã bám sát nghị quyết số 43 của Chính phủ, bám sát các cái văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái và của địa phương. Chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác, tích cực tuyên truyền sâu rộng ở trong nhân dân để các cái chương trình hỗ trợ để mà nhân dân phát triển ổn định lại cuộc sống sau bão đã để lại. Cụ thể nhất là chúng tôi triển khai là cái chính sách là tạm dừng thu lãi từ nay đến 31 tháng 12 năm 2024 đối với những khách hàng bị ảnh hưởng. Thứ hai đó là rà soát chính xác các cái hộ mà bị ảnh hưởng thiệt hại để thực hiện cái việc xử lý trình cấp trên xem xét xử lý nợ rủi ro nếu đúng đối tượng và đủ điều kiện. Cái thứ ba là chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền cho nhân dân là về cái nhu cầu vay vốn, rà soát cái nhu cầu vay vốn ở trong nhân dân để bà con có vốn để khôi phục lại cái phát triển kinh tế.
Hoàn lưu cơn bão số 3 xảy ra đêm mùng 9 đã khiến ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thái Ngân Hà, thôn 7 xã Đào Thịnh bị đổ sập hoàn toàn. May mắn vì cả nhà chạy thoát kịp, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà chị Hà đã không còn gì sau bão. Hiện 5 nhân khẩu trong gia đình phải đi ở nhờ nhà người thân. Với những khó khăn hiện tại, biết đến chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão Yagi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đang triển khai, chị Hà đã đề xuất với Tổ tiết kiệm vay vốn để được hỗ trợ nguồn vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm để tái thiết lại cuộc sống. Bởi hiện nay gia đình chị còn có 1 hectare diện tích đồi rừng chuẩn bị đến tuổi khai thác. Với nguồn vốn vay này, chị Hà dự định sẽ đầu tư cây giống sau khai thác với mong muốn có nguồn kinh phí làm lại ngôi nhà. Chị Hà nói.
Sau bão thì gia đình tôi cũng đang cố gắng để quay lại cái cuộc sống bình thường như trước đây. Đó là chăn nuôi và kiếm thêm thu nhập để trồng rừng, để có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống ạ. Tôi cũng đã được biết đến các chính sách vay vốn của tổ tiết kiệm vay vốn của thôn để giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó trong giai đoạn khó khăn này. Và tôi cũng đã được ngân hàng chính sách tuyên truyền và hướng dẫn về các biện pháp vay vốn khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 này ạ.
Thôn 7 xã Đào Thịnh là một trong những thôn triển khai tốt chương trình tín dụng vay vốn thông qua tổ tiết kiệm vay vốn, nhất là chương trình vay giải quyết việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Hai nguồn vốn vay này đã giúp các hộ, nhất là hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế những năm qua. Tuy nhiên thôn 7 cũng là thôn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Riêng tổ tiết kiệm vay vốn có tới 21 hộ thành viên bị ảnh hưởng, trong đó có 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Để kịp thời hỗ trợ cho các thành viên tiếp cận chương trình hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ đã triển khai nhiều giải pháp sát thực tế. Chị Trần Thị Thu Hà, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn 7 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Tôi đã tư vấn cho các thành viên trong tổ là hiện tại là được tạm dừng thu lãi đến ngày 31 tháng 12, và đối với những cái hộ bị ảnh hưởng nặng ấy, như ảnh hưởng sau cơn bão, và tiếp theo là được rà soát các hộ bị ảnh hưởng, rồi có cái chính sách để hỗ trợ rà soát nhu cầu vay vốn cho tất cả các thành viên trong tổ bị ảnh hưởng.
Cả cuộc đời thăng trầm với các loại cây ăn quả, nhưng đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Văn Trung, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên phải đối mặt với thách thức lớn của thiên tai. Hàng trăm cây na, ổi, hồng xiêm, bưởi của gia đình gần như mất trắng sau bão. Hầu hết các loại cây ăn quả đang tuổi thu hoạch. Với cây na thì ông Trung chỉ có thể chặt bỏ để trồng lại. Còn những cây ổi trước đây phải bắc thang để trèo thì nay bùn lấp tới gần ngọn, quả bị thối rữa. Với hy vọng có thể vớt vát đôi chút, những ngày này ông Trung dành thời gian chặt tỉa những cành hư hỏng, cành bị ngập sâu, hay cố gắng lượm nhặt, bớt rác trên cành, dựng lại cây hồng xiêm, mong những quả còn non có thể tiếp tục cho thu hoạch vào cuối năm. Dù bận rộn với việc khắc phục hậu quả sau bão, song điều ông Trung cảm thấy may mắn nhất hiện nay chính là số vốn hơn 100 triệu đồng mà ông vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội được tạm hoãn thu lãi đến hết năm 2024. Điều này giúp ông bớt thêm đôi chút gánh nặng, tập trung cho việc khôi phục sản xuất của gia đình. Ông Trung nói.
Ngân hàng Chính sách đã đến trực tiếp gia đình tôi, mà chúng tôi cũng biết được cái thông tin này là từ giờ đến 31 tháng 12 là tạm thời không thu lãi. Và thế còn thì cái vay vốn để tái tạo sản xuất thì cái này tổ vốn và ngân hàng cũng đã đến, và cũng chúng tôi đã nhận được cái thông tin này rồi.
Sản xuất nông nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện Trấn Yên. Sau bão, ước thiệt hại về nông nghiệp của toàn huyện khoảng 350 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh, các địa phương trong tỉnh nói chung và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên nói riêng đã triển khai ngay các giải pháp để hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do bão gây ra, như khẩn trương phối hợp với các xã, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn và các đơn vị liên quan rà soát thống kê thiệt hại của khách hàng để triển khai các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng nhằm sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời tập trung đẩy mạnh việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, căn cứ số liệu rà soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, xây dựng nhu cầu cho khách hàng vay mới để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ưu tiên vốn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão. Theo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên dự kiến, toàn huyện sẽ có khoảng 1.000 khách hàng có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm sau bão. Để đáp ứng nhu cầu đó, phòng giao dịch đã trình xin bổ sung thêm 85 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế. Cùng với đó, tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đã tiếp thêm động lực để các hộ bị ảnh hưởng yên tâm khôi phục sản xuất. Anh Nguyễn Anh Tuấn, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Tôi cũng nắm bắt được cái thông tin là chính phủ và nhà nước lại cũng có cái chương trình là tạm dừng thu lãi của bà con đầu tư dự án mà ảnh hưởng cái sau cái dịp bão này. Thì đến hết tháng 12 năm 2024 tạm dừng không thu lãi đấy. Tôi cũng được là ngân hàng chính sách rồi là các tổ hội rồi là tổ trưởng các tổ người ta cũng thông báo và cho chúng tôi biết được là cái tinh thần là chính sách của nhà nước là hỗ trợ bà con vùng bão, cũng được ngân hàng chính sách rồi là các tổ hội rồi các chị tổ trưởng cũng hướng dẫn cho là bây giờ là mình cũng làm cái hồ sơ lên để trình lên ngân hàng cấp trên để người ta xét duyệt theo cái thiệt hại của mình để tạo mọi điều kiện cho anh em bà con là vay thêm cái vốn để khôi phục sản xuất sau bão. Đức trưởng triển khai và họp đầy đủ rồi.
Ban hành các chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là chính sách nhân văn giúp những hộ vay ngân hàng chính sách xã hội giảm bớt gánh nặng tài chính và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 có nhu cầu được vay mới để khôi phục sản xuất. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của chính phủ, của Đảng, nhà nước trong việc đồng hành cùng với người dân khi xảy ra rủi ro thiên tai, từ đó tiếp thêm động lực để người dân sớm ổn định lại cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm. Thưa quý vị, hiệu quả từ thực hiện chương trình OCOP ở nhiều địa phương trong tỉnh thời gian qua được đánh giá là khá rõ nét, tạo ra làn gió mới trong sản xuất và phát triển nông nghiệp. Trong đó, ngoài việc chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, thì xúc tiến thương mại, đẩy mạnh các kênh tiêu thụ sản phẩm cũng đã đem lại doanh thu cao cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Livestream bán sản phẩm trên các trang mạng xã hội đang là cách làm rất hiệu quả trong việc tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương có địa chỉ thành phố Yên Bái. Với nhiều sản phẩm đa dạng đặc trưng của tỉnh Yên Bái, trong đó chủ yếu là các sản phẩm OCOP được chế biến từ quả sơn tra, một loại quả đặc sản của tỉnh Yên Bái. Cách làm mới này của hợp tác xã đã giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trước. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Nếu như để bán hàng truyền thống thì cũng chỉ hàng ngày là chờ khách đến mua hàng và bán hàng. Nhưng mà bây giờ là cái nền tảng mạng xã hội nó phát triển và nhờ cái sức ảnh hưởng của trên nền tảng mạng xã hội thì cái sức quảng cáo sản phẩm nó đi được xa, rất là xa luôn. Đó, mọi người ngồi ở nhà, mọi người có thể xem những cái video, xem những cái live stream và mọi người có thể biết được là ở cái tỉnh này có những cái sản phẩm này đặc trưng. Đó, thì mọi người có thể chốt hàng và một cách rất là nhanh chóng.
Live stream đang trở thành một trong những xu hướng bán hàng chính của nhiều hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong đó có rất nhiều các sản phẩm OCOP, bởi thực tế hình thức bán hàng này mang lại lợi nhuận cao trong khi chi phí thấp, hơn nữa lại tiếp cận được nhiều khách hàng. Chị Trương Thị Thúy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái chia sẻ.
Bên mình hiện tại là đang phân phối là 6 sản phẩm. Thứ nhất là cái trà tám mèo hòa tan ấy thì là đang có OCOP là 3 sao. Còn 5 sản phẩm thì đang tiến hành chấm OCOP. Bên mình thì đưa vào thị trường với thứ nhất là về mình bán online. Online hình như là 100% online, khách hàng cũng từ online. Như là nhà mình ở đây chủ yếu là bán sỉ. Thứ nhất là live stream, cái thứ hai này cũng khách hàng từ live stream giới thiệu nhau. Xong rồi họ cũng kết nối mình cũng từ cái mạng thương mại điện tử đấy. Thì là nhiều người biết đến và tìm được rất là nhiều khách sỉ.
Cùng với hình thức live stream bán sản phẩm thì các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP khác cũng đang được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, tham gia rất nhiều kênh phân phối, giới thiệu quảng bá trên cả nước. Hầu hết sản phẩm OCOP đều được tỉnh hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm đã tạo nên hình ảnh thương hiệu Yên Bái như miến song, mật ong, chè, quế, cá sấy, thịt sấy được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh nói.
Tận dụng cái công nghệ 4.0 không chỉ giúp hợp tác xã tôi đưa những cái sản phẩm mà chính hợp tác xã chúng tôi sản xuất đến trực tiếp người tiêu dùng, mà qua các cái kênh sàn thương mại điện tử này chúng tôi còn quảng bá được cái thương hiệu sản phẩm của hợp tác xã tôi, và đồng thời là chúng tôi cũng tìm được những cái mối hàng buôn ở chính từ những cái nền tảng như này đem lại cho chúng tôi rất là nhiều lợi ích.
Bằng nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, đa dạng hệ thống phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP của Yên Bái đã xuất hiện ngày càng nhiều và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Việc định hướng phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới là không chạy theo số lượng mà phải nâng cao chất lượng, tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm đã có, hoàn thiện các điều kiện để nâng hạng các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm nhất mà chính quyền và ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đó là chất lượng các sản phẩm. Cùng với đó là tiếp tục định hướng hỗ trợ người dân sản xuất các sản phẩm theo hướng an toàn, hữu cơ, cùng với sự tham gia của lực lượng khuyến nông cơ sở trong việc hướng dẫn, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người nông dân theo hướng cầm tay chỉ việc, lý thuyết gắn với thực hành, giúp cho người dân thay đổi tư duy, nhận thức, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Đặng Thành Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện cái chương trình OCOP cũng như cái sản phẩm OCOP cho bà con trong cái nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích và cũng như nâng cao cái thu nhập cho bà con nông dân, thì trung tâm hàng năm cũng có xây dựng các chương trình tập huấn, trong đó chú trọng đến khâu chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con những cái quy trình sản xuất để nó đảm bảo đem lại những cái chất lượng sản phẩm cũng như là giá trị của những sản phẩm của mình đảm bảo theo cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trung tâm cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền khuyến cáo để cho các chủ thể cũng như là các hợp tác xã hay những bà con nông dân và có định hướng làm những sản phẩm về xây dựng cái thương hiệu OCOP cho mình thì cũng phải là tuân thủ cái quy trình kỹ thuật và cũng như chất lượng sản phẩm để đảm bảo để những cái sản phẩm đưa ra để chứng nhận nó đem lại hiệu quả kinh tế và cũng như là đem lại được lại những cái giá trị đích thực của sản phẩm mà mình đã đăng ký với tỉnh cũng như là huyện để làm sao nó duy trì được và phát triển bền vững những cái sản phẩm của mình.
Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP đã khẳng định đây là hướng đi đúng và phù hợp, đặc biệt là với những địa phương có nhiều tiềm năng và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn, các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái ngày càng tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, được đông đảo người tiêu dùng trong nước biết đến, góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu vững chắc cho nông sản, tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.